Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ bảy với đề tài Bảo vệ uy tín. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 15 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 15 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedon, lại từ Macedon trở về nơi anh em. Tại nơi đó, anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì chăng vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô định đi thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhằm mục đích gì? Tại sao ông đình hoãn chuyến viếng thăm hội thánh Cô-rinh-tô mà ông đã dự tính? Câu 15 đến câu 16. Câu hỏi thứ hai. Điều gì khiến cho những người chống đối sứ đồ Phao-lô công kích ông? Và ông giải thích ra sao? Câu 17. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô bảo vệ uy tín của mình bằng cách nào? Câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô định thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhằm mục đích gì? Tại sao ông đình hoãn chuyến viếng thăm hội thánh Cô-rinh-tô mà ông đã dự tính? Từ câu 15 đến câu 16. Sứ đồ Phao-lô vừa mới thực hiện một chuyến viếng thăm ngắn ngủi ngoài dự định đến thành phố Cô-rinh-tô, khiến cả ông lẫn hội thánh đều đau lòng. Sau lần viếng thăm đó, ông cho hội thánh biết ông sẽ trở lại thăm họ, và ông hy vọng rằng lúc ấy họ sẽ vui mừng vì ông là sứ đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là người trung thực không chỗ trách được. Ông định đi đường biển từ Ê-phê-sô đến Cô-rinh-tô thăm viếng con dân Chúa tại đây trước khi lên phía bắc đến xứ Macedon, rồi từ Macedon trở về thăm viếng họ một lần nữa. Như vậy khiến họ được lợi ích của hai lần thăm viếng ngắn ngủi. Sau đó nhờ họ đưa ông qua xứ Giu-đê. Đó là trường hợp mọi sự đều xảy ra tốt đẹp giữa ông với họ. Mục đích của sứ đồ Phao-lô đến thăm họ là muốn đem ân phước dồi dào của Chúa Cứu Thế đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và muốn thiết lập một sự trao đổi giữa ông với họ để gây dựng đời sống đức tin cho họ, như điều ông thực hiện với con dân Chúa tại Roma rằng: "Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi." Roma chương 1 từ câu 11 đến câu 12. Đồng thời, Phao-lô dự định sẽ vạch mặt những giáo sư giả len lỏi trong hội thánh, như điều ông đã nói trong bức thư trước. "Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thế nào." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 19. Thật ra, lý do khiến sứ đồ Phao-lô đình hoãn chuyến viếng thăm Cô-rinh-tô mà ông đã dự tính là vì ông muốn đợi những người sai quấy ăn năn hối cải trước khi ông đến. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương chương 2, từ câu 1 đến câu 3. Nên Phao-lô không đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như ông đã dự tính, vì ông thấy chưa tiện. Vì ích lợi cho họ mà sứ đồ Phao-lô phải thay đổi ý định của mình. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Tôi con Chúa trong hội thánh thường thăm viếng lẫn nhau, nhưng mỗi lần thăm viếng, chúng ta hãy nhắm tới mục đích như Phao-lô là muốn đem ân phước dồi dào của Chúa đến với họ, và thông công trong tinh thần thánh sạch và thành thật để gây dựng niềm tin cho nhau. Bài học thứ hai. Khi chúng ta lưỡng lự trước những quyết định quan trọng, chẳng hạn như hôn nhân, nghề nghiệp, chỗ ở, vân vân, nhiều lúc chúng ta không dám quyết định, hoặc phân vân lo lắng, không biết phải quyết định thế nào, thì chúng ta hãy chạy đến với Chúa là đấng khôn ngoan và nương dựa nơi Ngài. Chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa trả lời, tại đó những hoang mang, lưỡng lự, hoài nghi của chúng ta sẽ nhường chỗ cho ý muốn của Chúa. Chúng ta có thể sai lầm trong những quyết định, nhưng Chúa không sai lầm. Cho dù chúng ta sai lầm, nhưng một khi tiếp cận với Chúa, Ngài sẽ điều chỉnh và quay hướng chúng ta trở lại với ý muốn và đường lối của Ngài. Vấn đề là chúng ta có vâng lời Chúa hay không mà thôi. Câu hỏi thứ hai. Điều gì khiến cho những người chống đối sứ đồ Phao-lô công kích ông? Và ông giải thích ra sao? Câu 17. Việc sứ đồ Phao-lô thay đổi kế hoạch khiến cho những người chống đối ông lấy lý do đó vội vàng xuyên tạc, lên án ông là hứa suông, nhẹ dạ, lúc thế này, lúc thế khác, không giữ lời hứa, không đáng tin cậy, và như vậy, những gì ông rao giảng cũng không đáng tín nhiệm. Những người công kích ông như thế mong có thể phá hoại uy tín của ông. Nhưng sứ đồ Phao-lô giải thích rằng, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Ông khẳng định mình không phải là loại người có tính khí bất thường và hay thay đổi, hay là người nói một đàn, làm một nẻo, cũng không phải là hạng người nông nổi, khi thì như vậy, khi thì thế khác. Đó cũng không phải là trường hợp lưỡng lự, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà ông bắt buộc phải thay đổi các kế hoạch của mình. Vì mục đích chuyến đi thăm của ông là để đem sự vui mừng đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 24. Phao-lô phải cặn kẽ giải thích để họ không hoang mang, hầu cho mối liên hệ giữa ông với họ không bị những kẻ chống đối ông có dịp khai thác làm gãy đổ. Như thế sẽ làm cho thân thể của Chúa cứu thế bị tổn thương. Vì sự vinh hiển của Chúa và ích lợi cho con dân Chúa nên ông sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân, đặc biệt là tôi tớ Chúa, cần nhớ rằng uy tín của người hầu vị Chúa rất quan trọng. Nếu người ta không tin tưởng chúng ta, thì họ cũng khó tin tưởng những điều chúng ta rao giảng. Chúng ta giữ uy tín không phải bằng cách làm theo ý thích của người khác, nhưng bằng sự liên hệ với Chúa để Ngài dẫn dắt trong mọi sự. Có thể sự vâng lời Chúa của chúng ta làm cho một số người hiểu lầm, nhưng Chúa sẽ bảo vệ khi chúng ta biết đặt lợi ích của anh em lên trên hết. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô bảo vệ uy tín của mình bằng cách nào? Câu 18. Sứ đồ Phao-lô bảo vệ uy tín của mình bằng cách khẳng định ông đã sống theo mẫu mực của Chúa là đấng thành tín, chân thật, đáng tin cậy. Ông nói, thật như Đức Chúa Trời là thành tín. Chính bản tính thành tín của Ngài bảo đảm cho những người Ngài kêu gọi. Bởi Chúa là đấng nhìn thấy trong tấm lòng và tâm trí của họ, trước giả thi thiên 139 từ câu 1 đến câu 4 bày tỏ rằng, lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã biết trọn hết rồi. Người xưa nói, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Nghĩa là, người ta chỉ biết bên ngoài của một người, chứ không thể nào hiểu được tấm lòng của họ muốn gì. Vì vậy, người ta có thể đánh giá sai về người khác. Nhưng Chúa thì khác, Ngài là đấng toàn tri, và vì thế, Ngài nhìn thấy những suy nghĩ trong tâm trí và động cơ hay ước muốn trong tấm lòng của con người, nên sự lựa chọn, kêu gọi của Ngài không bao giờ lầm lẫn. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, chính ông là người mà Chúa lựa chọn và kêu gọi bước vào chức vụ sứ đồ để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho dân ngoại, với những kết quả đạt được là bằng chứng cho chức vụ mà Chúa kêu gọi ông. Hơn nữa, Đức Chúa Trời là thành tín thì Ngài không thể nào sử dụng con người bất tín để công bố thông điệp của Ngài, vì như vậy chỉ làm cho người nghe vấp phạm mà thôi. Tuy nhiên, thông điệp phúc âm mà ông đã truyền giảng cho họ là hoàn toàn chân thật, không chút nghi ngờ, và chính họ cũng đã từng trải quyền năng sinh động trong sứ điệp ấy. Thì điều đó chứng minh mọi lời hứa của Đức Chúa Trời mà chính ông công bố đều là đúng, là phải cả. Bài học áp dụng. Tôi con của Chúa cần nhận thức rằng, không phải lúc nào sự phục vụ Chúa của chúng ta cũng đều suôn sẻ. Nhưng trong hoàn cảnh bất lợi, chúng ta càng kinh nghiệm sự thành tín của Chúa. Đấng lựa chọn và kêu gọi chúng ta bước vào những chức vụ trong hội thánh sẽ ấn tính cho chức vụ của chúng ta qua quyền năng trong sứ điệp mà chúng ta công bố và qua kết quả của sự phục vụ. Vì thế, dù có gặp hoàn cảnh ra sao thì cũng đừng ngã lòng hoặc thối lui trong chức vụ. Bài học hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta trong cuộc sống hay sự phục vụ Chúa, chúng ta không nhất thiết phải giữ khư khư ý định của mình. Nếu phải thay đổi vì ý Chúa hay vì ích lợi của người khác, thì chúng ta nên vâng phục dù điều đó có thể bị người khác công kích hay chế nhạo. Chính Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ bảo vệ uy tín của chúng ta bằng cách Ngài ấn tín cho chức vụ của chúng ta qua quyền năng trong sứ điệp mà chúng ta công bố hay trong kết quả của sự phục vụ. Hãy nhớ, Chúa biết những người thuộc về Ngài. Điều đó sẽ khích lệ chúng ta càng dấn thân trong công tác Cha giao phó ngày càng hơn. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 1, từ câu 15 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 với đề tài Chúa cụ thể ấn chứng cho đoàn truyền giáo, phần 1, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác.